mất thì thần thức sẽ được tái sanh tức khắc. Nhưng mà con cũng nhớ là trong con có đọc trong bài kinh nào đó thì có kể là câu chuyện vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo vừa qua đời, thì Đức Phật ngăn cản không cho các vị tỳ kheo khác chia phân phối cái y áo và đồ dùng của vị tỳ kheo đó, mà phải chờ 7 ngày sau mới được, vì sợ thần thức của vị tỳ kheo mà vừa qua đời đó còn lẩn quẩn đâu đó thì ổng sẽ nổi sân để ổng bị đọa. Thì con không biết, con cũng hơi hoang mang không biết như thế nào.
Chuyện này thì con chưa đọc ở đâu có lần nào. Thì giả sử câu chuyện đó có thật đi nha, trong một bài kinh nào đó đi, thì thứ nhất á, người ta mới vừa chết bằng chia của là quá tệ, là những người đồng tu cũng giống như là huyết thống ấy mà, thì trong cái ngày tang lễ thì chỉ lo tang lễ thôi, mọi thứ còn lại gác bỏ hết một bên, thậm chí người ta cũng phải bỏ tiền ra, tiền túi riêng của mình để lo tang lễ của người thân mình. Thế có lý đâu mà người đó chết thì mình chia của, mà của đó cũng của mình đâu mà chia. Còn theo luật tăng đoàn đó, một thành viên tu sĩ mà qua đời, toàn bộ các cái sở hữu người đó tiếp nhận được bá tánh, nó trở thành là của toàn bộ tăng đoàn, chứ không phải một người nào được quyền kế thừa đó. Và cái đó nó phải được diễn ra bằng một cái biểu quyết tăng đoàn, là sử dụng cái đó cho việc gì. Biểu quyết đó là cần phải được thực hiện 3 lần, rồi người ta còn phải để một cái thời gian. Mà theo cái tập tục ở tại Việt Nam đó, khi một vị thầy mà chết, toàn bộ tài sản của đó người ta để đến 49 ngày sau, thậm chí tủ riêng người ta cũng không mở, đến sau 49 ngày người ta mới mở ra, trong đó có di chúc gì thì đọc ra cho toàn thể nghe. Còn nếu không có di chúc thì theo luật Phật người ta mới lấy cái đó sung vào cái công quỹ của ngôi chùa, rồi tăng đoàn mới dựa vào đó mà sử dụng cho các mục đích cao quý. Do đó là người thân đó khi đối diện trước cái chết đó, thì một số người nôn nóng coi cha mình mẹ mình để lại di chúc cái gì cho mình, thì lo giành giật lẫn nhau thôi, thì nó rất là phản cảm. Cái công việc mà chúng ta cần phải làm đó là gì? Đổ dồn tập trung hết cho người chết, mời các thầy các sư cô đến làm lễ hộ niệm, hướng dẫn một cách là chu đáo, lễ tiến hành một cách chu tất, rồi mọi việc kia đó còn lại nó không mất đi vào đâu, từ từ chúng ta giải quyết cũng được. Còn trên thực tế đó thì những người làm thiện ở mức độ trung bình thôi, sau khi chết là thường tái sanh lập tức. Các tu sĩ do có tu học thực tập vô ngã, cái cơ hội tái sanh ngay tức tắc là rất cao, có thể nói là 90 mấy%. Chỉ những người tu dởm đó thì có thể là bị dướng kẹt. Người tại gia người ta còn buông bỏ được bằng bố thí cúng dường, chứ lẽ người tu không làm được. Cho đó là mình không có sợ là người chết thì là chưa được tái sinh, rồi thấy cái cảnh này cảnh nọ là giận lên. Cái chuyện đó là rất hiếm, nếu không nói là không có. Giả sử mà việc xấu đó có từng xảy ra đi, cũng không vì thế mà người chết đó dù là tu hay là không tu sân hận mà sanh vào cảnh giới xấu, không có. Người sân không sanh vào cảnh giới xấu nên nhớ như thế. Người sân ở kiếp này, nhất là ở cái lúc mà gần chết, thì khi sanh ra ông ấy hoặc bà ấy có cái tố chất sân nổi trội hơn những cá tính còn lại, thế thôi. Thế dễ nóng nảy, dễ bực tức, dễ căng thẳng, dễ bạo bạo, vì cái cá tính mình nó tiếp nối lẫn nhau, nó tạo ra như là một cái bẩm chất. Người ta thường nói nó giống như là thiên tính hay là bẩm chất vậy. Còn một cái động tác sân đó, nó không thể là diệt hết tất cả các công đức mà người đó đã tạo được. Ngoại trừ người đó giết người thì cái tội đó nó nặng, nó xóa rất là nhiều cái phước nghiệp khác. Còn giận lên, bực tức lên, khó khăn lên thì cái đâu có thể mà đỏ được. Trong một kiếp người có biết bao nhiêu lần người ta nóng nảy, chửi bế, đánh đập, cho nên vậy người ta đọa xuống địa ngục hết rồi, ta vẫn sống nhăn răng đó chứ, có sao đâu. Do đó là mình phải tập để chuyển hóa tâm nóng giận, để mình không có bị bực tức, khó chịu. Hồi năm 84 84 đến 85 á, thì chùa ở Sài Gòn nói riêng và trên toàn quốc nói chung á, đến 8 giờ tối là các tu sĩ không được ngủ ở chùa. Chúng tôi mới về nhà một Phật tử dạy vật lý học, mà chúng tôi cũng là học trò của trường đó. Thì vợ chồng này mặc dù lớn tuổi mà sanh muộn, có một đứa con trai. Lúc đó nó khoảng chừng 12 tháng tuổi thôi. Mà cậu này đó, bữa nào không uống cà phê đậm đặc là chịu không nổi. Nó nghe mùi cà phê là nó buộc cha mẹ nó phải pha cà phê thôi. Còn không có cà phê là nó khóc, có cà phê là nó nín. Thì chúng ta biết là cậu này trước khi chết là do nghiện cà phê. Nên cái tố chất nó rất là mạnh. Mạnh đến độ đó là nó thấy là không thể nào thiếu được. Cái tục thôi nôi cũng là cách để định hướng cái thiên hướng nghề nghiệp, do sự lựa chọn tình cờ của chúng thôi. Cái gì mà chúng đã huấn luyện mấy chục năm ở cái kiếp trước mà cách đó mới chưa đầy 2 năm đó, thì nó sẽ làm cho các cái cô cậu bé chọn lấy rất là rõ mà rất là tự nhiên. Cho nên đó, trước khi chết mà lỡ có sân, không vì thế mà đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn nhiều trường phái Tịnh Độ Tông, người ta ưa cường điệu quá cái này lắm. Cận tử nghiệp rất là quan trọng, dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng đến độ sân lên một cái là đọa địa ngục hay là ngạ quỷ. Chuyện đó không có thật. Mà nếu đó là có thật đó, nhân quả toàn bộ vứt đi hết, không xài được. Có bao nhiêu người ta sống mấy chục năm trời làm biết bao nhiêu thiện, lỡ sanh có cái là đổ sông đổ biển à? Không có. Do đó là trong giai đoạn gần mất thì người thân phải có trách nhiệm, mà nếu không đủ năng lực mà tư vấn đó thì nhờ các thầy các sư cô đến hộ niệm cho. Mà hộ niệm quan trọng nhất là tư vấn về tinh thần, để cho người đó không còn sợ hãi cái chết, không còn chấp vào cơ thể, chấp vào các mọi sở hữu tài sản, để họ tâm được an, thân được yên, rồi cái chết nó diễn ra được nhẹ nhàng. Rồi sau khi mới chết thì cái lễ hộ niệm đó cũng nên tiếp tục diễn ra. Còn niệm Phật nó không quan trọng. Thời gian niệm Phật đó, các chùa truyền thống ta làm trung bình 30 phút là đủ rồi. Còn các chùa phái Tịnh Độ Tông ta bài vẽ ra đến 8 tiếng đồng hồ, không được một cơ thể, sợ sân, đó là đại mê tín, chẳng có kinh nào dạy thế. Chỉ do tập tục dân gian của Trung Quốc bài vẽ và Việt Nam bắt chước theo thôi. Và cái đó nó tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi ở những người gọi là còn lại khi người thân mình mới qua đời. Cho nên mặc dù thừa nhận cần tư nghiệp nó có cái tác động tích cực đến cái cá tính lúc mới sinh, nhưng không vì thế mà chúng ta cường điệu rằng đụng vào thi thể sau khi chết trong vòng 8 tiếng là làm cho người chết sanh mà không tái sanh cảnh giới tốt được. Chuyện đó không có thật. Xin đi con.